là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay, thứ Tư, ngày 6 tháng 1 năm 2016. Sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm thành công một quả bom nhiệt hạch được cho là có sức công phá lớn hơn nhiều lần bom nguyên tử, cộng đồng quốc tế đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã cam kết rằng Nhật sẽ hợp tác cùng với Mỹ, Nam Triều Tiên, Trung Quốc và Nga để có phản ứng cứng rắn đối với hành động này của Bắc Triều Tiên. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần sau, nhưng trước hết sẽ là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Bangladesh giữ y án tử hình đối với thủ lãnh đảng Hồi giáo. 1.100.000 di dân đăng ký tại Đức năm 2015 và Tổng thống Obama đề ra biện pháp kiểm soát súng.
Vấn đề Biển Đông được đề cập trong cuộc họp báo của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết cùng những tin tức thời sự nổi bật khác trong phần tin về Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ sẽ là bản tin quốc tế chi tiết của chúng tôi.
Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư loan báo nước này thử nghiệm thành công bom kinh khí hay còn gọi là bom hát, một động thái khiến các cường quốc thế giới cực lực lên án. Loan báo trên đài truyền hình nhà nước gọi việc thử bom này là một hành động tự vệ để bảo vệ chủ quyền đất nước và đưa ra nhiều ám chỉ lên án Mỹ. Sự việc này diễn ra một tháng sau khi lãnh tụ Kim Jong-un tuyên bố nước ông chế tạo được bom hát. Hoa Kỳ và các nước khác đã nhanh chóng đánh giá thấp tuyên bố đó. Bom hát hay còn gọi là bom nhiệt hạch mạnh hơn bom nguyên tử nhiều. Bắc Triều Tiên đã 3 lần thử nghiệm hạt nhân vào các năm 2006, 2009 và 2013. Cả 3 lần thử nghiệm đó được thực hiện tại Bungtiri, cùng khu vực mà nhiều cơ quan theo dõi phát hiện một hoạt động động đất nhân tạo sáng thứ Tư. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Ned Price nói rằng Tòa Bạch Ốc không xác nhận được vụ thử nghiệm này, nhưng Washington luôn nêu rõ rằng Mỹ không chấp nhận một nước Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ gìn và bảo vệ an ninh cho các đồng minh của chúng tôi trong khu vực, trong đó có Nam Triều Tiên, và sẽ đáp lại một cách thích đáng bất cứ và mọi hành động khiêu khích của Bắc Triều Tiên, phát ngôn viên Price nói. Hoa Kỳ, Anh Quốc và Pháp đồng thanh lên án mọi vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Hội đồng Bảo an có các lệnh trừng phạt Bắc Triều Tiên và đã nhiều lần yêu cầu chính phủ nước này phải bỏ chương trình hạt nhân. Hội đồng Bảo an theo trụ liệu sẽ triệu tập một cuộc họp khẩn về diễn biến mới nhất này trong ngày hôm nay thứ Tư. Trung Quốc, một đồng minh của Bắc Triều Tiên và là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, nói Trung Quốc kiên quyết phản đối vụ thử nghiệm và kêu gọi Bắc Triều Tiên ngưng những hành động làm xấu đi tình hình trên bán đảo Triều Tiên. Nam Triều Tiên và Nhật Bản đã ngay lập tức mở các cuộc họp khẩn về an ninh quốc gia. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hứa sẽ có phản ứng mạnh mẽ tại Liên Hợp Quốc cùng với Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nam Triều Tiên và Nga. Bắc Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của chúng tôi, và điều đó hoàn toàn không thể dung chấp, Thủ tướng Abe phát biểu trước Quốc hội. Chúng tôi cực lực lên án hành động đó. Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye gọi vụ thử nghiệm của Bắc Triều Tiên là hành động khiêu khích nghiêm trọng, đe dọa tương lai của đất nước ba. Chính phủ Nam Triều Tiên sẽ hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế để bảo đảm rằng Bắc Triều Tiên phải trả một cái giá tương xứng cho hành động thử nghiệm hạt nhân. Tổng thống Park phát biểu được hãng tin Yonhap trích thuật. Ông Cho Tae-yong, một giới chức an ninh cấp cao của Tổng thống Park, nói Bắc Triều Tiên làm ngơ trước những cảnh báo được lặp lại nhiều lần là không được tiến hành một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa. Ông Lashina Zerbon, người đứng đầu tổ chức Công ước Cấm Thử nghiệm Hạt nhân Toàn diện, nói rằng nếu vụ thử này được xác nhận, nó đề ra một mối đe dọa nghiêm trọng cho hòa bình và an ninh thế giới. Ông cũng kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ lệnh cấm về thử nghiệm hạt nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5115. 1-800-273-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Vấn đề Biển Đông và chính sách đối ngoại và quốc phòng của Mỹ. Vấn đề Biển Đông đã được đề cập đến trong cuộc họp báo thường lệ của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm qua, một ngày sau khi Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ chỉ trích chính quyền của Tổng thống Obama là đã trì hoãn hoạt động tuần tra trên Biển Đông, và như thế nêu bật tầm quan trọng cao hơn của cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông trên chính trường nước Mỹ. Trong cuộc họp báo thường lệ chiều hôm qua 5 tháng 1, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Mỹ Peter Cook tái khẳng định chính sách của Washington, nói rằng các cuộc tranh chấp Biển Đông phải được giải quyết bằng đường lối ngoại giao, và bất cứ hành động nào thách thức điều đó, làm leo thang căng thẳng trong Biển Đông đều không có ích lợi. Ông Peter Cook nhấn mạnh đó là một khu vực quan trọng của thế giới, một khu vực quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ và cho nước Mỹ nói chung. Trả lời câu hỏi về liệu Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có đóng một vai trò trong việc đảm bảo Biển Đông vẫn là một vùng lãnh hải quốc tế, ông Peter Cook nói rằng, như Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đã nói, Mỹ sẽ tiếp tục đóng một vai trò thiết yếu tại khu vực đó của thế giới để bảo đảm ổn định khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và chính sách xoay trục sang châu Á, thể hiện lập trường đó của Mỹ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lưu ý rằng quân đội Mỹ đã duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực này từ lâu, và vai trò đó là lý do quân đội Mỹ hiện diện trong khu vực và xa hơn nữa bấy lâu nay. Trong một diễn biến khác có liên quan tới Biển Đông, Thượng nghị sĩ John McCain hôm 4 tháng Giêng đã lên tiếng chỉ trích chính phủ của Tổng thống Obama là trì hoãn không tiếp tục các hoạt động tuần tra trong khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây trên Biển Đông để khẳng định quyền tự do hàng hải và đi lại trên vùng biển quốc tế này. Ông McCain, một nhà lập pháp rất có thế lực, đóng vai trò Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ, cho rằng Hoa Kỳ có thái độ do dự, không quyết đoán, đã cho phép Trung Quốc tiếp tục các hành động hung hăng hơn để áp đặt chủ quyền trên Biển Đông, mà hành động mới nhất là Bắc Kinh tiếp tục quân sự hóa các đảo tân tạo và hôm 2 tháng Giêng đã cho đáp thử máy bay trên các phi đạo mới xây trên đảo Đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam cho là thuộc chủ quyền của mình. Thượng nghị sĩ McCain nói, sự kiện chính phủ Mỹ không thực hiện các chuyến tuần tra vào cuối năm 2015 như đã định trước đó là một điều đáng thất vọng, nhưng không làm ông ngạc nhiên. Từng là đối thủ tranh giành chức tổng thống với ông Obama, Thượng nghị sĩ John McCain chỉ trích chính phủ do ông Obama lãnh đạo là hoặc là không có khả năng giải quyết những sự phức tạp trong quan hệ hợp tác, liên cơ quan, trong tiến trình làm quyết định về vấn đề an ninh quốc gia, hoặc là có thái độ e dè, sợ rủi ro, nên đã không thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ trật tự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương dựa trên luật pháp quốc tế. Hôm thứ Hai, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ John Kirby nói rằng việc Trung Quốc lần đầu tiên đáp máy bay trên một hòn đảo trong khu vực tranh chấp ở Biển Đông đã làm tăng căng thẳng và đe dọa ổn định trên Biển Đông. Các nhà phân tích nói rằng sự hiện diện quân sự ngày càng được củng cố của Trung Quốc trong khu vực rốt cuộc sẽ dẫn tới quyết định của Bắc Kinh cho thiết lập một khu nhận dạng phòng không, tức là ADIS, trên Biển Đông. Trung Quốc đang hoàn tất một loạt các cảng, biển, kiến trúc trên đảo nhân tạo và trong tương lai sẽ đặt ra nhiều trạm radar cảnh báo sớm và các trạm thông tin liên lạc quân sự trên các đảo mới xây ở quần đảo Trường Sa. Giáo sư Ian Story, một chuyên gia khu vực nói rằng một khi các cơ sở này đi vào hoạt động, thì máy bay quân sự và dân sự của các nước khác sẽ bị cảnh cáo thường xuyên hơn. Và đó là tiền đề của một vùng nhận dạng phòng không trên thực tế, nên không phải là một vùng nhận dạng phòng không chính thức. Nếu xảy ra, thì tình hình căng thẳng sẽ leo thang hơn nữa trên Biển Đông. yếu tố Trung Quốc trong các quan hệ an ninh Nga-Việt Nam. Nga đang tìm cách thắt chặt các quan hệ với Việt Nam, hướng tới việc phát triển phạm vi ảnh hưởng tại Đông Á trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Trong thời gian trước cuối năm 2015, Liên bang Nga đã đạt được nhiều bước có tính đột phá trong các quan hệ với Việt Nam, kể cả các hiệp định hợp tác song phương giữa Moscow và Hà Nội về nhiều vấn đề đa dạng như chống tham nhũng, quốc phòng và thương mại. Bài viết đăng trên tạp chí Foreign Policy hôm qua nhận định rằng, trong khi dư luận quốc tế về phần lớn phản đối Nga về những hành động quân sự ở nước ngoài hồi gần đây như ở Ukraine, thì tại Việt Nam, Nga được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng. Theo một cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu Pew thực hiện, 75% người Việt Nam được thăm dò có quan điểm tích cực về nước Nga. Về phương diện nhà nước, thì mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam ông Phạm Bình Minh đã lên tiếng ủng hộ vai trò lớn hơn của Nga trong các vấn đề toàn cầu. Bài báo dẫn lời một nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga, bà Maria Zelenkova, nói rằng chính sách đối ngoại của Việt Nam được dựa trên mong muốn phát triển quan hệ với Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ dưới hình thức một chính sách đối ngoại đa phương. Bà Zelenkova nói rằng, trong bối cảnh tình hình Biển Đông trở nên căng thẳng hơn, thì việc Hà Nội theo đuổi các quan hệ gần gũi hơn với một nước khác, ám chỉ nước Nga, bên cạnh các quan hệ với Trung Quốc và Mỹ, là điều mà bà cho là hợp lý. Theo nhà nghiên cứu này, thì chính sách đó của Hà Nội cũng tương tự như chính sách của một số quốc gia khác như Kazakhstan hay là Mongolia, vốn vẫn phải đương đầu với thực tế là chia sẻ ranh giới với cả hai nước Nga và Trung Quốc. Trong khi Việt Nam có lý do để xích lại gần Nga trong bối cảnh căng thẳng Biển Đông đang tăng, thì việc Moscow theo đuổi chính sách quay lại thắt chặt quan hệ với Hà Nội sau một thời gian lơ là chắc chắn là do động cơ quyền lợi quốc gia. Nhất là khi quyết định này khiến cho Nga vướng sâu hơn trong cuộc tranh chấp đầy phức tạp ở Biển Đông. Theo bài báo này, thì một trong các yếu tố thiết yếu nhất đối với Nga là động cơ cho chính sách an ninh của Nga hiện nay là đảm bảo an ninh quốc gia tại các khu địa lý gần chống một loạt đối thủ và những mối đe dọa tiềm tàng đối với Moscow. Và đó là lý do Nga đã tìm cách củng cố lại phạm vi ảnh hưởng trước đây của mình bằng cách thắt chặt thêm các quan hệ ngoài vòng đai khu vực địa lý, hầu có thể tạo ra một vòng đai an ninh gồm các quốc gia thân thiện, trong đó có Việt Nam. Một yếu tố khác khả dĩ có thể giải thích chính sách nối lại và củng cố thêm quan hệ với Việt Nam là tạo ra một thành trì chống sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bất chấp những phát biểu có tính cách hữu nghị, Moscow vẫn có thái độ thận trọng và dè dặt đối với Bắc Kinh, được coi như một đối thủ của Nga trong việc tranh giành ảnh hưởng trong khu vực. Kết luận của bài báo là đối với Nga, Việt Nam là một đồng minh ở Đông Á, qua đó Nga có thể cân bằng chống lại sức mạnh đang tăng của Trung Quốc. Và như thế, có thể củng cố vị thế chiến lược của Nga ở Đông Á. Giữa lúc Việt Nam đang tìm cách đa phương hóa chính sách đối ngoại và các quan hệ với nhiều nước, kể cả nước Nga, thì Nga cũng không chần chờ khi nắm lấy cơ hội vì coi Việt Nam như một cửa ngõ để bành trướng ảnh hưởng của Moscow tại châu Á. Luật sư của một người Việt sắp sửa ra tòa án Mỹ liên quan đến cáo trạng khủng bố, hối thúc thẩm phán bác yêu cầu của chính phủ Mỹ muốn giữ kín tên của các thành viên trong bồi thẩm đoàn. Trong hồ sơ nộp lên tòa án tuần này, luật sư Bobby Steinham, đại diện cho bị cáo Phạm Minh Quang, được AP dẫn lời nói rằng cần bảo vệ quyền hiến định mong manh trong bầu không khí sợ hãi đang ngày càng tăng. Nghi can đã bị dẫn độ từ thủ đô London của Anh sang Mỹ hồi tháng 3. Ông Phạm không nhận tội về cáo buộc cho rằng ông đã cung cấp hỗ trợ vật chất cho tổ chức Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Các công tố viên nói Phạm đã trợ giúp cho một người Mỹ biên tập và xuất bản ấn phẩm bằng Anh ngữ đã được mạng lưới khủng bố Al-Qaeda sử dụng để tuyên truyền và tuyển mộ thành viên từ các nước phương Tây. Hôm 23 tháng 12, phe công tố yêu cầu giữ kín danh tính của các thành viên của bồi thẩm đoàn, nói rằng nghi can Phạm đang đối mặt với những tội danh khủng bố nguy hiểm nhất hiện có và có liên hệ với một tổ chức khủng bố về ý đồ muốn giết hại người Mỹ. Theo cáo trạng, thì nghi can Phạm đã đến Yemen vào năm 2010 và tuyên thệ trung thành với Al-Qaeda trên bán đảo Ả Rập. Sau đó Phạm được huấn luyện và đã đóng góp vào tổ chức này cũng như trợ giúp và cố vấn chuyên môn trong vấn đề hình ảnh và thiết kế đồ họa trên truyền thông, bao gồm việc giúp chuẩn bị các ấn phẩm tuyên truyền trên mạng.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Một tòa án Trung Quốc đã chấp nhận vụ kiện hôn nhân đồng tính đầu tiên của nước này do một người đàn ông tại tỉnh Hồ Nam đệ đơn kiện chính quyền vì đã từ chối đơn xin cưới người bạn đồng tính của ông. Sau đây là chi tiết qua phần trình bày của Trà My và Hà Vũ.
Luật sư của ông Tôn Văn Lâm nói với Đài Á Châu Tự Do là quyết định của tòa án được ca ngợi như một bước tiến tới quyền của những người đồng tính và là một trách nhiệm quan trọng đối với quyền của những người đồng tính luyến ái nam cũng như nữ, những người lưỡng tính và những người chuyển đổi giới tính ở Trung Quốc. Đồng tính luyến ái không phải là bất hợp pháp ở Trung Quốc, nhưng hôn nhân đồng tính không hợp pháp và những cặp vợ chồng đồng tính không được luật pháp bảo vệ. Ông Tôn Văn Lâm, 26 tuổi, ngày 16 tháng 12 năm ngoái, đã đệ đơn kiện văn phòng về các vấn đề dân sự ở quận Phù Dung thuộc Trường Sa, thủ phủ của tỉnh Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Ông kiện vì văn phòng này đã từ chối không cho ông và người bạn đồng tính 36 tuổi đăng ký kết hôn. Ông cho biết hôm qua tòa án thông báo chấp nhận đơn kiện của ông. Ông Tôn nói, xét về phương diện pháp lý, chúng tôi sẽ thắng kiện. Luật hôn nhân quy định quyền tự do kết hôn và bình đẳng giới tính. Những ngôn từ này có thể áp dụng cho hôn nhân đồng tính.
Đài Á Châu Tự Do cho biết ông Tôn nói rằng luật hôn nhân hiện hành của Trung Quốc đề cập đến sự kết hợp của chồng và vợ, nhưng không quy định rõ ràng giới tính của bất cứ bên nào trong cuộc hôn nhân. Lập luận dựa trên quan điểm rằng một người có thể được xem như chồng hay vợ mà không cần phải đề cập đến giới tính của mình. Không thể tiếp xúc với các giới chức tại văn phòng về các vấn đề dân sự quận Phù Dung để phỏng vấn về việc này. Một giới chức tòa án tại Phù Dung nói tòa án sẽ không bình luận trước khi vụ này được đưa ra xét xử. Tòa án sẽ có phán quyết về vụ này trong vòng 6 tháng. Ông Thi Phu Long, luật sư của ông Tôn nói với Đài Á Châu Tự Do là quyền của những người đồng tính luyến ái, những người lưỡng tính và chuyển đổi giới tính chưa được công luận Trung Quốc hoàn toàn chú ý đến. Ông Thi nói, dần dần, việc tự do kết hôn của nhân cặp đồng tính luyến ái tại các nước Tây Phương, trong đó có Hoa Kỳ, đã mở đường cho việc thay đổi thái độ tại Trung Quốc. Cho đến năm 2001, đồng tính luyến ái được xem là rối loạn tâm thần tại Trung Quốc. Trung Quốc ngày càng nới rộng sự chấp nhận đối với đồng tính luyến ái, nhưng nhiều người đồng tính luyến ái vẫn chịu áp lực nặng nề và phải giấu kín bản chất của mình.
Các nhà hoạt động nói, việc tòa án chấp nhận vụ kiện này rất có ý nghĩa và sẽ đưa đến nhiều vụ kiện tương tự khác nữa. Bà Vương Nhã Mã, một nhà nghiên cứu Trung Quốc thuộc Human Rights Watch có trụ sở tại New York, nói với thông tấn xã Reuters rằng tại Trung Quốc, tòa án thường bác bỏ những vụ kiện có tính cách nhạy cảm về chính trị. Do đó, sự kiện là vụ này được chấp nhận cho thấy là một số giới chức muốn giải quyết vấn đề kỳ thị đối với những người đồng tính luyến ái, và đây là một việc làm đáng khích lệ.
Tổng thống Barack Obama tuyên bố tháng riêng là tháng phòng chống buôn người và tình trạng nô lệ trên toàn quốc. Các cơ quan chức hàng đầu của Mỹ hôm nay nhắc lại những cam kết chống nạn buôn người thông qua các nỗ lực liên ngành và những quan hệ đối tác giữa hai lĩnh vực công tư. Thông tin viên Nike Ching của tường trình từ Bộ Ngoại giao Mỹ qua phần trình bày của Trà My và Hà Vũ.
Gọi buôn người là tổ chức kinh doanh tội phạm nhiều tỷ đô la, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chỉ ra rằng cuộc chiến chống lại vấn nạn này là cả một vấn đề về nghĩa vụ đạo đức và an ninh quốc gia. Phát biểu trong cuộc họp cấp nội các tại Tòa Bạch Ốc, ông Kerry nhấn mạnh, tôi tin rằng chúng ta có thể giành chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng quan trọng hơn cả, chúng ta bắt buộc phải chiến thắng. Trong thời buổi này, không thể để cho 20 triệu người bị nô lệ hóa và chờ đợi cho tới khi nào một chính phủ hay một cơ quan hữu trách có thể nhúng tay vào bảo vệ. vì chúng ta cần phải ra tay. Ngoại trưởng Mỹ nói thêm rằng hàng năm có hơn 20 triệu người bị bắt làm nô lệ, nhưng chỉ 1% được xác minh. Trong danh sách các ưu tiên về giám sát và phòng chống buôn người của Tòa Bạch Ốc, có việc tăng cường các quy định của pháp luật, tài trợ các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân buôn người, ngăn chặn nạn buôn người trong các chuỗi cung ứng khu vực tư nhân và các nhà thầu hợp đồng cho liên bang, cũng như nâng cao nhận thức công chúng. Một trong những sáng kiến được đưa ra bao gồm chương trình đăng ký mới, giúp tăng cường bảo vệ cho những người lao động nội địa được thuê mướn tại các phái bộ nước ngoài ở Washington. Bộ Ngoại giao Mỹ dự kiến mở rộng chương trình đăng ký này đối với người lao động làm việc cho các tổ chức quốc tế trên khắp nước Mỹ.
Vào tháng 7 năm ngoái, phúc trình về buôn người do Bộ Ngoại giao Mỹ thực hiện, liệt kê Mexico là nước cung cấp và cũng là đích đến của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em bị buôn bán làm nô lệ tình dục và bị cưỡng bức lao động. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Loretta Lynch cho hay bộ này cùng với Bộ An ninh Nội địa đã làm việc với các đối tác thực thi pháp luật của Mexico để tăng cường điều tra và truy tố các mạng lưới buôn người hoạt động xuyên biên giới. Bà Lynch nói, từ năm 2009, nỗ lực song phương đã dẫn tới việc chính phủ liên bang Hoa Kỳ truy tố hơn 170 bị can trên 40 vụ truy tố ở Mexico đối với các tay buôn người có liên quan tới mạng lưới này và việc dẫn độ 8 bị cáo từ Mexico sang Mỹ. Quan trọng hơn, nỗ lực này đã đưa tới việc giải cứu hơn 200 nạn nhân và nhất là giải cứu con trẻ của trên 20 nạn nhân từ các mạng lưới buôn người. Theo quy định pháp luật, kể từ năm 2001 tới nay, mỗi năm Bộ Ngoại giao Mỹ đều công bố phúc trình về nạn buôn người. Dù đề ra các tiêu chuẩn tối thiểu rõ ràng để bài trừ nạn buôn người, nhưng một số chuyên gia chỉ trích rằng báo cáo này không đưa ra được một phương thức nhất quán để đánh giá việc tuân thủ. Ví dụ như trường hợp của Cuba, nước bị chỉ trích nhiều năm ròng vì không tuân thủ các tiêu chuẩn về phòng chống buôn người, lại được nâng thứ hạng trong báo cáo thường niên của Bộ Ngoại giao Mỹ hồi năm ngoái. Một số nhà hoạt động nhân quyền cho rằng quyết định này được dựa trên các động cơ chính trị Mỹ.
Nhà chức trách Afghanistan loan báo các lực lượng an ninh hôm nay đạt được bước tiến tại một quận bất ổn ở miền Nam, hạ sát 43 phần tử nổi dậy Taliban và làm bị thương nhiều phần tử khác. Thông tín viên Ayagur có bài tường trình chi tiết từ Islamabad qua phần trình bày của Hà Vũ và Cha Mi.
Cuộc chiến ở quận Mazar do Taliban nắm giữ trong tỉnh Helmand nổ ra hôm qua khi lực lượng Afghanistan với sự hậu thuẫn của quân đội Mỹ mở cuộc phản công tìm cách giành lại vùng đất đã mất. Cảnh sát trưởng tỉnh Helmand, ông Abdul Rahman Sarjan nói với đài VOA rằng chúng tôi đã đánh đuổi đối phương ra khỏi ba khu vực ở Mazar. Ông cho biết thêm, chiến dịch chống nổi dậy cũng đã mở ra một con đường chính cho giao thông trong khu vực đầy rẫy mìn bẫy của Taliban. Phe nổi dậy Hồi giáo chưa lên tiếng bình luận về các tuyên bố từ quan chức nhà nước. Hôm qua, Hoa Kỳ xác nhận tin một trong số các quân nhân của họ bị thiệt mạng và hai người khác bị thương trong cuộc giao tranh. Phát ngôn nhân ngũ giác đài Peter Cook cho báo giới biết các nạn nhân bị trúng đạn trong khi thi hành nhiệm vụ huấn luyện, cố vấn và hỗ trợ các đối tác đặc nhiệm của Afghanistan trên thực địa ở Mazar và rằng, theo ghi nhận, cũng có một số lực lượng của Afghanistan bị thương. Ông Cook cho hay hai máy bay trực thăng được phái tới hỗ trợ, nhưng một chiếc phải lui về sau khi bị trúng đạn và đã trở lại căn cứ an toàn. Chiếc thứ hai hạ cánh an toàn nhưng bị hỏng cánh quạt sau khi đụng phải một bức tường. Vẫn theo lời người phát ngôn, chiếc trực thăng này vẫn còn trên thực địa tìm cách giải cứu các quân nhân Mỹ trúng thương. Phát ngôn viên quân đội Mỹ đại tá Michael Lawhorn hôm nay cho đài VOA biết, chúng tôi có thể xác nhận rằng những người bị thương đã được sơ tán.
Mazar là một trong số các khu vực của tỉnh Helmand nằm dưới sự kiểm soát của Taliban. Trong nhiều tháng qua, quân nổi dậy Taliban đã gây áp lực lên tỉnh trồng thuốc phiện ở miền Nam này. 10 trong số 14 quận của Helmand hoặc đã rơi vào tay Taliban hoặc đang trong tình trạng bất định trong cuộc giao tranh giữa lực lượng an ninh chính phủ Afghanistan với các tay súng Taliban. Các bước tiến từ quân nổi dậy đã khiến chỉ huy phái bộ hỗ trợ kiên định của NATO ở Afghanistan hồi tháng trước cho triển khai các cố vấn quân sự Mỹ và Anh nhằm giúp lực lượng Afghanistan phối hợp các nỗ lực tốt hơn để lấy lại vùng đất đã mất ở Helmand, tỉnh lớn nhất của Afghanistan giáp ranh với Pakistan. Theo số liệu của Liên Hiệp Quốc từ tháng 10, thì lực lượng nổi dậy Taliban đã lan tỏa khắp Afghanistan hơn bất kỳ thời điểm nào khác tính từ năm 2001 tới nay, và rằng các lực lượng an ninh Afghanistan đã chật vật chiến đấu để ngăn phe nổi dậy. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn nhân ngũ giác đài không thừa nhận rằng lực lượng an ninh Afghanistan bị thất thế. Ông Cook nói, họ đang nỗ lực tốt hơn trong công tác bảo vệ quốc gia, nhưng họ chưa đạt tới mức có thể tự thân vận động hoàn toàn. Đó là lý do tại sao quân đội Mỹ cùng lực lượng NATO đang có mặt ở đó để hỗ trợ và cung cấp đào tạo cho người dân Afghanistan.
Chiến sự diễn ra trong lúc các quan chức Afghanistan, Pakistan, Mỹ và Trung Quốc chuẩn bị gặp nhau tại Islamabad vào thứ Hai để thảo luận xem làm thế nào, ở đâu và khi nào các cuộc hòa đàm ngưng trệ giữa chính quyền Kabul với phe Taliban có thể được tái tục. Phát ngôn nhân Ngũ Giác Đài nhấn mạnh, chính phủ Mỹ và Afghanistan nhất trí rằng cách tốt nhất để đảm bảo hòa bình và an ninh lâu dài ở Afghanistan là thông qua một tiến trình hòa bình do người dân Afghanistan dẫn đầu và làm chủ. Liên Hợp Quốc đã lên án loạt các vụ đánh bom trong tuần tại khu vực dân sự ở Kabul do phe Taliban thực hiện. Phái bộ hỗ trợ của Liên Hợp Quốc tại Afghanistan, viết tắt là UNAMA, hôm nay ra thông cáo cho biết có ít nhất 5 thường dân thiệt mạng và 56 người khác bị thương trong 3 vụ tấn công tự sát cài chất nổ trong xe ở thủ đô Afghanistan kể từ đầu năm nay. Trong số các nạn nhân có 10 trẻ em và 9 phụ nữ. Thông cáo của UNAMA nêu rõ luật nhân đạo quốc tế dứt khoát cấm chỉ các cuộc tấn công nhắm vào thường dân và yêu cầu tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của mình để trong mọi tình huống tránh gây phương hại cho thường dân. Thông cáo cũng lưu ý rằng các cuộc tấn công này xảy ra trong lúc nhiều người dân Afghanistan đang nuôi hy vọng khởi động lại các cuộc đối thoại hòa bình cho đất nước Afghanistan.
Tòa tối cao của Bangladesh hôm thứ Tư phán quyết giữ y án tử hình tuyên với thủ lãnh của đảng Hồi giáo lớn nhất nước này phạm tội ác chiến tranh. Một hội đồng thẩm phán bác kháng cáo của ông Mithur Raman Nizami, một cựu bộ trưởng nội các, là thủ lãnh của đảng Jamaat-e-Islami bảo thủ. Phán quyết của tòa án tối cao dỡ bỏ những vướng mắc cuối cùng đối với việc thi hành án. Ông Nizami bị kết án hồi tháng 10 năm 2014 với các tội diệt chủng, giết người, tra tấn, hãm hiếp và phá hoại tài sản. Vì vai trò trong cuộc chiến tranh dài 9 tháng của Bangladesh giành độc lập từ Pakistan năm 1971, Bangladesh nói quân đội Pakistan và những người Bangladesh theo Pakistan đã sát hại 3 triệu người, hãm hiếp 200.000 phụ nữ và đẩy 10 triệu người vào các trại tị nạn bên nước láng giềng Ấn Độ. Đảng Jamaat-e-Islami phản đối độc lập. Kể từ năm 2010, một tòa án đặc biệt do Thủ tướng Sheikh Hasina thành lập đã kết án hơn một chục thủ lãnh đối lập phạm tội ác chiến tranh. Những người chống đối lên án việc xét xử này là một mưu đồ mang động cơ chính trị nhắm vào các thành viên đối lập. Đức cho hay gần 1.100.000 người đăng ký là di dân đến lãnh thổ của nước này trong năm ngoái. Khi phổ biến các số liệu hôm thứ Tư, Đức nói rằng 428.468 di dân thuộc dòng người di tản khỏi Syria. Người Syria trốn chạy chiến tranh trên quê hương họ là nhóm đông nhất trong số các di dân đến Đức tính cho tới nay. Hai nhóm lớn khác cũng trốn chạy chiến tranh trên quê hương họ đó là Afghanistan với 154.000 di dân đăng ký tại Đức và Iraq với 121.662 di dân đăng ký. Các giới chức nói con số di dân đến Đức trong năm 2015 cao gấp 5 lần so với con số của năm 2014.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe bài tường trình đặc biệt của Cộng tác viên Trần Nghị gửi về từ Texas và các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.